chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự đặc biệt mừng Xuân Quý Mão 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình ngày mùng 3 Tết truyền đến quý vị những nội dung chính sau đây. Thành phố Cần Thơ đón gần 30.000 lượt khách du lịch trong những ngày đầu năm mới, tăng gấp đôi so cùng kỳ.
Cá răng trở thành một trong những điểm sáng tiêu biểu của ngành thuế Cần Thơ với mức thu ngân sách tổng nguồn vượt chỉ tiêu giao hơn 18%.
Sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận lượng hành khách tăng cao kỷ lục trong ngày mùng 3 Tết.
Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành phố trên cả nước nhộn nhịp du khách vui xuân.
Trong phần tin thế giới, IMF phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp 105 triệu đô la Mỹ cho Haiti trước bối cảnh khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại nước này.
Khoảng 1,5 triệu thanh niên nghèo tại Campuchia sẽ được đào tạo nghề và kỹ thuật miễn phí từ năm 2023.
Chương trình cũng có bài viết nói về những giải pháp nhằm tạo đột phá để tăng tốc phát triển của quận Thốt Nốt trong năm 2023. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong những ngày đầu xuân mới Quý Mão, thành phố Cần Thơ đã đón gần 30.000 khách du lịch, tăng gấp đôi so với Tết năm trước. Nhiều nhất là các điểm như từ bến tàu du lịch Cần Thơ đến tham quan chợ nổi Cái Răng, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và các khu du lịch như Mỹ Khánh, Ông Đề. Ngoài số lượng khách trong thành phố, còn lại là các tỉnh thành, kể cả miền Bắc và miền Trung.
Tại quận Cái Răng, 23 cơ sở du lịch và di tích phục vụ khách tham quan đều đầu tư, trang trí đèn hoa rực rỡ, nhiều nơi còn phối thêm bối cảnh Tết quê ba miền Bắc Trung Nam để du khách ghi lại những khoảnh khắc lưu niệm. Một số nơi mở rộng kết nối các dịch vụ tour tuyến tham quan phục vụ nhu cầu khách du lịch. Trong ngày mùng 3 Tết, tại quận Thốt Nốt rất đông du khách đến tham quan tại các địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn. Năm nay địa phương hình thành thêm một số điểm du lịch sinh thái mới. Các địa điểm du lịch được nhà vườn chuẩn bị chu đáo và có nhiều đổi mới nhằm thu hút phục vụ tốt khách tham quan du lịch.
Tết năm nay, theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm này, chưa có trường hợp nào phản ánh về tình trạng mất an toàn, về an ninh trật tự, tình trạng chặt chém về giá tại các khu du lịch. Dự báo lượng du khách đến Cần Thơ trong những ngày Tết còn lại sẽ đông hơn. Do đó, các mặt công tác đảm bảo an ninh an toàn dịp Tết Nguyên đán cần được tăng cường để người dân vui đón mùa xuân trọn vẹn hơn. Từ hôm nay mùng 3 Tết, nhiều cửa hàng siêu thị mở cửa trở lại phục vụ khách hàng. Theo quy luật thì thị trường vẫn chưa sôi động, giá cả cơ bản ổn định so với trước Tết.
Nhìn chung, giá cả hàng hóa trên địa bàn thành phố thời điểm hiện tại tương đối ổn định. Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã có kế hoạch dự trữ nguồn hàng từ trước để phục vụ người dân mua sắm Tết. Nhờ đó, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định, không có trường hợp tăng giá bất thường do găm hàng thiếu nguồn cung. Giá cả các mặt hàng thiết yếu các chợ truyền thống cũng không biến động nhiều. Một số sạp chợ đã bày bán trở lại đa số các mặt hàng như thịt, cá, tôm, rau củ.
Trong sáng nay mùng 3 Tết, công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô tổ chức khởi hành chuyến đầu tiên của năm mới, đưa khách từ Cần Thơ đi Côn Đảo.
Có khoảng 280 hành khách là người của thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận tham quan Côn Đảo với lịch trình đi về 2 ngày. Để tạo thuận lợi cho du khách tham quan Côn Đảo trong dịp đầu năm mới, công ty cổ phần Mai Linh cũng đã có những kế hoạch chương trình cụ thể. Ông Đỗ Đoàn Hoài Vũ, giám đốc công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô cho biết thêm.
Trên cái kế hoạch kinh doanh của năm 2023, chúng tôi kết hợp với các cái đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức và đẩy mạnh các cái chuyến về nguồn cho các cái cán bộ công nhân viên, các đoàn viên thanh niên khắp mọi miền đất nước sẽ về với Cần Thơ, sau đó hành hương về nguồn ra tới Côn Đảo với một cái giá chi phí thấp nhất để cho bà con và các đồng chí cán bộ công nhân viên, các đoàn viên có điều kiện được hành hương về với Côn Đảo, ra nơi hải đảo biên cương, góp phần vào việc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Trong năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Bình Thủy tiếp tục được giữ vững ổn định, hoàn thành 80 trên 82 chỉ tiêu công tác công an thành phố giao. Trong năm, Công an quận đã mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen. Điều tra làm rõ 69 vụ vi phạm về trật tự xã hội, bắt trên 100 đối tượng, tỷ lệ phá án đạt trên 93,2%.
Nổi bật là đã xác lập và triệt phá chuyên án trộm cắp tài sản liên quận. Các đối tượng thừa nhận đã gây ra 9 vụ trộm trên địa bàn các quận Bình Thủy, Ninh Kiều, Cà Răng, thu hồi 12 xe mô tô các loại, khởi tố 2 đối tượng. Bên cạnh đó, Công an quận đã triển khai có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.
Quý thính giả thân mến, mặc dù còn gặp không ít những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để lại, nhưng từ những kinh nghiệm tích lũy được trong công tác thu ngân sách nhiều năm qua, gắn với vận dụng hiệu quả các cơ chế chính sách mới của Đảng, Nhà nước, năm 2022, quận Cái Răng tiếp tục thu ngân sách tổng nguồn đạt vượt chỉ tiêu giao là 18,4%, trở thành một trong những điểm sáng tiêu biểu của ngành thuế Cần Thơ trong công tác thu ngân sách nhà nước. Những ngày đầu năm mới, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đáng ghi nhận trong công tác này của quận Cái Răng.
Với chỉ tiêu thu được giao trong năm 2022 là 383 tỷ 800 triệu đồng, gồm các nguồn thu chủ yếu như thuế công thương nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại đất, thuế trước bạ, phí lệ phí. Đây là chỉ tiêu hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, ngành thuế quận Cái Răng tiếp tục gặt hái được những kết quả tích cực trong công tác thu. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Cái Răng Phong Điền cho biết.
Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội đã dần hồi phục và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh đã ổn định và tăng trưởng. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ đã phát huy tác dụng tích cực, tạo sự tin tưởng cho người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Từ đó, thu ngân sách nhà nước năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021.
Ngay từ đầu năm 2022, ngành thuế quận Cái Răng đã nhanh chóng tham mưu với quận ủy, ủy ban nhân dân quận quán triệt tốt chỉ tiêu thu được ủy ban nhân dân và cục thuế thành phố Cần Thơ giao, triển khai thực hiện tốt công tác lập bộ quản lý các nguồn thu, xây dựng kế hoạch thu cụ thể chi tiết các khoản thu theo từng tháng, từng quý và giao cho từng phường, giúp các phường tranh thủ thời gian tổ chức ra quân thu ngân sách nhà nước một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Minh Trung, Phó đội trưởng đội kê khai kế toán thuế tinh học nghiệp vụ dự toán pháp chế, Chi cục thuế khu vực Cái Răng Phong Điền nói.
Trong năm 2022, đội kê khai đã cùng với các đội quản lý thuế của Chi cục thuế đã tham mưu lãnh đạo Chi cục thuế phân bổ dự toán ngân sách năm cho các đơn vị để các đơn vị chủ động điều hành, đẩy mạnh chất lượng công tác phân tích dự báo tình hình thu chủ động và tích cực. Thường xuyên theo dõi biến động tình hình thu, nắm bắt các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, các loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.
Cùng với đó, từng đội thuế liên phường quận Cái Răng còn chủ động xác định rõ từng nguồn thu, từng sắc thuế phát sinh, qua đó kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và quỹ nhiệm thu ở từng khu dân cư, khai thác tốt các nguồn thu được giao gắn với đẩy mạnh nhiều biện pháp thiết thực như đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh, cá thể, doanh nghiệp và nhân dân nắm bắt kịp thời các chính sách thuế mới hiện hành, đề ra các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu, giảm tình trạng nợ động thuế trong dân. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hưng Phú chia sẻ.
Công tác thu ngân sách của phường Hưng Phú năm 2022 đạt là 141%, tổng nguồn đạt được cái kết quả như trên đó. Thứ nhất là do cái sự chỉ đạo hướng dẫn của chi cục thuế. Thứ hai là địa phương cũng thực hiện là thông báo thuế kịp thời. Thứ ba thì ở đây phường thường xuyên là chủ động tạo mọi cái điều kiện giúp đỡ hỗ trợ để đổi thế liên phường mời gọi vận động nhắc nhở cho là cam kết đối với người là chưa nộp hoặc là chậm nộp.
Kết quả đến trung tuần tháng 12, quận Cái Răng đã thu ngân sách tổng nguồn đạt 454 tỷ 403 triệu đồng, đạt hơn 118% chỉ tiêu năm, trong đó 5 trên 6 nguồn thu đạt vượt chỉ tiêu giao từ 16% đến 81%. Đến dự hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách quận những ngày gần đây, bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cà Răng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực chung của các cấp ngành quận trong công tác thu ngân sách nhà nước tại địa phương năm 2022, đồng thời đặc biệt lưu ý những nhiệm vụ mà ngành thuế quận cũng như đội thuế các phường cần tập trung trong năm 2023 như sau.
Để hoàn thành được các nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, các lãnh đạo, các bộ ngành thuế từ quận đến các phường, các đồng chí phải xem công tác thu ngân sách là một cái nhiệm vụ chính trị, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ, quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố của quận Cái Răng về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2023, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương trong chỉ đạo điều hành quản lý thu ngân sách, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu thuế, không lạm thu, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý thu thuế, tập trung đôn đốc thực hiện và thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với số tiền thuế, tiền phạt và xây dựng cơ quan thuế thật sự là trong sạch vững mạnh.
Tin rằng từ những cách làm hay, có tính chủ động và sáng tạo trong năm vừa qua, năm 2023 này quận Cà Răng sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong công tác thu ngân sách nhà nước tại địa phương trong năm và những năm tiếp sau.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm liền đảng bộ xã Nhân Ái của huyện Phong Điền được công nhận đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2022, đảng bộ xã chú trọng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Trong đó chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, kinh tế tiếp tục phát triển, quy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng có hiệu quả, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và là một trong những đảng bộ xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 của huyện Phong Điền.
Đảng bộ xã Nhân Ái có 14 chi bộ với 374 đảng viên. Năm qua, đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Tất cả các chỉ thị, nghị quyết của đảng được triển khai kịp thời đến cán bộ đảng viên. Đảng ủy xã chỉ đạo chi ủy các chi bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp có biểu hiện vi phạm. Trong năm, đảng ủy xã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng viên đối với 14 chi bộ trực thuộc đảng bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Qua đánh giá xếp loại chất lượng cuối năm, đảng bộ xã Nhân Ái có 11 chi bộ, 280 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 2 chi bộ 56 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Lê Bá Thịnh, nguyên ủy viên, bí thư đảng ủy xã Nhân Ái cho biết thêm về kết quả đạt được năm qua.
Với cái sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, xã Nhân Ái cũng đã hoàn thành thực hiện cái nghị quyết nhiệm vụ năm 2022. Trong đó 15 trên 15 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Về cái tình hình kinh tế của xã thì cũng phục hồi nhanh, đang trên đà tăng trưởng. Về lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được là quan tâm. Qua đó thì cũng tổ chức có thành công cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu vực Nhân Thọ 1, Nhân Thọ 1A và Nhân Thọ 2.
Song song đó, xã luôn quan tâm xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi môi trường, từ nguồn vốn đầu tư ngân sách trên 19 tỷ đồng và vận động nhân dân đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng và gần 2.300 ngày công lao động. Xã đã làm mới nâng cấp gần 9 km đường giao thông, bắt mới và sửa chữa 7 cây cầu nên hệ thống giao thông được thông suốt. Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường nông thôn mương ngang bên phải và bên trái vừa hoàn thành đưa vào sử dụng, ông Nguyễn Hoàng Hôn, ấp Nhân Bình A, xã Nhân Ái phấn khởi nói.
Hợp dân là dân cũng đồng tình để với nhà nước để cùng làm cái lộ này cho nó khang trang sạch đẹp. Bà con ở trong ấp hiến đất này kia để cho sửa cầu rồi và làm lộ rộng ra nó cũng đỡ. Xe rồi lớn rồi lại tới vườn luôn để cho gia bà con ở đây hàng quá rồi nó dễ vận chuyển đi.
Năm 2022, đảng ủy xã Nhân Ái còn chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, vận động nhân dân chuyển đất ruộng sang vườn, cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái toàn xã lên 1.458 hecta, bình quân thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi hecta một năm. Trong năm, xã còn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như cấp phát đúng đủ kịp thời, 651 triệu đồng hỗ trợ cho 677 đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, vận động xã hội hóa xây mới 7 căn nhà đại đoàn kết. Trước thềm Xuân Quý Mão năm nay, gia đình ông Hồ Văn Luận, hộ cận nghèo, ấp Nhân Bình A, xã Nhân Ái, không giấu được niềm vui trong căn nhà mới vừa hoàn thành. Ông Luận nói.
cũng nhờ chính quyền nhà nước hỗ trợ cho cái nhà, cũng gia đình cũng rất là cảm ơn. Nói chung được cái nhà tinh thần rất là vui mừng. Trong dịp Tết mình là ăn Tết có cái nhà mới rồi, cũng hơi sung túc hơn mấy năm rồi.
Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, quan tâm hỗ trợ người nghèo vươn lên, năm 2022 Nhân Ái có 18 hộ thoát nghèo, hiện nay toàn xã chỉ còn 7 hộ nghèo, 50 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng lên, đạt hơn 57,8 triệu đồng một năm. Năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhân Ái xác định chủ đề là nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, nâng chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Lê Bá Thịnh, Quyền ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Ái cho biết thêm về nhiệm vụ sắp tới.
Xã sẽ tập trung huy động các nguồn lực thực hiện đạt cái hiệu quả cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu, các nhiệm vụ cũng như là khâu cái đột phá nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 14 đã đề ra. Thì qua đó thì cũng là nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng cái hệ thống chính trị vững mạnh, tạo cái động lực nhằm thúc đẩy phát triển xã Nhân Ái theo hướng là nông thôn mới kiểu mẫu.
Nhờ năng động lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân xã Nhân Ái được nâng lên, xã cơ bản duy trì kết quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đây là nền tảng vững chắc để xã Nhân Ái tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự đặc biệt mừng Xuân Quý Mão 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Hoa đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phước lộc. Gia đình về đây kể nhau nghe, một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng. Nghe tình xuân thắm trong lời ca, hạnh phúc men say lòng ta. Đón chào năm xuân với đời, những lời yêu thương chúc mừng cho trẻ khoe áo xinh xinh, một năm mới ước mơ tuyệt vời. Tết Tết mực và hạt dưa, chiếc bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Tết Tết chúc mọi người luôn luôn phát tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Tết Tết tâm thiệp đầu năm, bên phong bì thắm tươi rộn rã niềm vui. Tết Tết quây quần cùng nhau bên gia đình đón xuân, ngày Tết Việt Nam. Hoa đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phương lông. Gia đình về đây kể nhau nghe, một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng. Nghe tình xuân thắm trong lời ca, hạnh phúc men say lòng ta. Đón chào năm xuân với đời, những lời yêu thương chúc mừng cho trẻ thơ khoe áo xinh xinh, một năm mới ước mơ tuyệt vời. Tết Tết mực và hạt dưa, chiếc bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Tết Tết chúc mọi người luôn luôn phát tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Tết Tết tâm thiệp đầu năm, bên phong bì thắm tươi rộn rã niềm vui. Tết Tết quây quần cùng nhau bên gia đình đón xuân, ngày Tết Việt Nam.
Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến trong ngày hôm nay mùng 3 Tết có 801 chuyến bay đi về đến, nhiều hơn thời điểm cận Tết. Tính trong 3 ngày đầu năm mới Quý Mão, lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng rất cao hơn cả một số thời điểm cận Tết và dự kiến tiếp tục tăng trong vài ngày tới.
Cụ thể, tổng số khách dự kiến qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày mùng 3 Tết hơn 125.160 lượt, trong đó lượng khách bay quốc tế hơn 18.950 lượt và khách quốc tế đến hơn 15.700 lượt, cao hơn 2 ngày đầu năm Quý Mão. Theo đại diện cảng vụ hàng không miền Nam, công tác phục vụ cao điểm trước Tết tại sân bay được duy trì tốt do năm nay sân bay áp dụng giải pháp nâng cao năng lực khai thác, tăng tần suất bay đêm, phối hợp tốt với các sân bay quốc tế lớn khác như Nội Bài và Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Tân Sơn Nhất cũng lần đầu triển khai hệ thống tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng tại địa chỉ tia.vietnamairport.vn và mã QR code giúp hành khách chủ động tra cứu thông tin chuyến bay khi làm thủ tục.
Trưa mùng 3 Tết, hàng chục ngàn du khách từ thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước nô nức du xuân. Hàng trăm đường tour nhộn nhịp khởi hành, đưa khách đến khắp các vùng miền của Việt Nam cũng như quốc tế.
Đại diện lữ hành Sài Gòn Tourist cho biết từ mùng 1 đến mùng 3 Tết có 200 đoàn khách đi tour trong nước khởi hành trên toàn quốc với các điểm đến được khách chọn nhiều như liên tuyến Hà Nội kết nối Đông Tây Bắc nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, Đà Lạt. Bên cạnh đó có hơn 70 đoàn khách đi tour nước ngoài khởi hành đến những nước được yêu thích như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, châu Âu. Thêm nữa, lữ hành Sài Gòn Tourist cũng đón 6 đoàn khách đa quốc tịch sông đất đầu năm theo các tour đường sông, tour Tây ăn Tết ta theo hải trình Hạ Long, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Dịp Tết Quý Mão này, Vietravel ghi nhận lượng lớn du khách đăng ký mua tour trong nước từ 1 đến 5 ngày, tour nước ngoài từ 4 đến 6 ngày, để thời gian chuyến đi phù hợp với lịch nghỉ Tết. Các điểm đến như Đông Tây Bắc, Đà Nẵng, Đà Lạt, miền Tây, Phú Quốc tiếp tục được khách đặt nhiều, xa hơn các tour khu vực Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia. Các chuyến bay charter du xuân đưa đoàn khách tham quan Thái Lan khởi hành mùng 2 Tết, Fukushima của Nhật Bản khởi hành mùng 6 Tết cũng được khách quan tâm. Sáng nay mùng 3 Tết, các điểm vui chơi thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút khá đông người dân đến du xuân.
Tại đường qua Nguyễn Huệ, lượng khách đến khá đông. Năm nay đường qua tròn 20 năm nên có thêm phần trưng bày những con giáp mà đường qua đã thực hiện suốt thời gian qua với nhiều chủ đề khác nhau. Một địa điểm cũng thu hút đông mọi người đến du xuân là đường sách Tết. Đường sách chia làm nhiều khu vực như khu triển lãm báo xuân, khu vực triển lãm không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu vực triển lãm kỷ niệm 325 năm Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với đó là tái hiện không gian văn hóa Tết xưa và nay.
Hôm nay hàng ngàn lượt du khách đến dân miếu Quốc Tử Giám Hà Nội xin chữ đầu năm. Nét văn hóa này không chỉ mang đến cho người dân những bức thư pháp đẹp với nhiều nguyện ước tốt lành, mà còn thể hiện lòng kính lễ đặc biệt, tôn vinh truyền thống hiếu học của Việt Nam.
Từ rất sớm đã có nhiều người đến dân miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, đặc biệt là khu vực Hồ Văn xin chữ đầu năm để mong một năm mới may mắn thuận hòa gặp nhiều bình an. Hội chữ xuân tại văn miếu năm nay được chuẩn bị chu đáo nhằm tạo sân chơi để 50 người thư pháp Hán Nôm và quốc ngữ sáng tạo mang đến cho người dân những bức thư pháp đẹp với điều ước nguyện tốt lành. Ban tổ chức còn có bản nguyện ước để học sinh sinh viên ghi những tấm thẻ cầu may. Người dân cũng có thể mua chữ viết sẵn ở cửa hàng lưu niệm với giá từ 100.000 đồng với rất nhiều chữ viết được chuẩn bị sẵn như lộc phúc bình an, mạnh khỏe, thuận đăng khoa.
Sau 2 năm không tổ chức do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sáng nay 24 tháng 1, tức mùng 3 Tết, tại di tích lịch sử quốc gia Văn Miếu Trấn Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa trang trọng tổ chức lễ Tết Thầy.
Tại buổi lễ, trong không khí trang trọng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng hơn 300 đại biểu là thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn đã dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân tại nhà bái đường Văn Miếu Trấn Biên. Học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đã dâng tặng thầy cô giáo những lẵng hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp nhân dịp đón xuân Quý Mão. Lễ Tết Thầy là dịp để mỗi người cùng lắng lòng nhớ về những người thầy, người cô đã trao cho chúng ta đạo đức, tri thức, để trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, trong cuộc họp kín ngày 23 tháng 1, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu-EU đã thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 500 triệu euro, tương đương là 544 triệu đô la Mỹ. Cuộc viện trợ quân sự thứ bảy này là một trong những nội dung nghị sự chính của hội nghị hội đồng ngoại trưởng EU diễn ra tại Brussels của Mỹ. Gói viện trợ mới được thông qua cùng với khoản ngân sách bổ sung 45 triệu euro thiết bị phi sát thương cho sứ mệnh huấn luyện quân sự cho Ukraine.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 23 tháng 1 đã phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp 105 triệu đô la cho Haiti, quốc gia đang trải qua khủng hoảng nhân đạo trầm trọng do lạm phát toàn cầu gần đây. Khoản kinh phí này sẽ cho phép Haiti hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi giá lương thực tăng cao, thông qua các chương trình hỗ trợ lương thực và tiền mặt cũng như hiện vật cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương. IMF nêu rõ, với hơn 50% dân số sống dưới mức nghèo khổ, Haiti phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, đồng thời lưu ý rằng quốc gia vùng Caribe này cũng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe do dịch tả, cùng các vấn đề an ninh nghiêm trọng khác.
Cơ quan quản lý y tế Mỹ mới đây đã đề xuất triển khai một liều vaccine COVID-19 được cập nhật mới nhất hàng năm cho người trưởng thành khỏe mạnh ở nước này. Việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 định kỳ hàng năm sẽ tương tự như chiến dịch tiêm chủng vaccine cúm, qua đó đơn giản hóa chiến lược vaccine COVID-19 của quốc gia này. FDA hy vọng lịch tiêm chủng hàng năm có thể góp phần giúp cho việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 ít phức tạp hơn và ít sai sót hơn trong quá trình quản lý vaccine, qua đó tỷ lệ bao phủ được cải thiện. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã lên kế hoạch cho một chiến dịch tăng cường vaccine vào mỗi mùa thu.
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong hai vụ xả súng thành phố Half Moon Bay, miền Bắc California vào chiều 23 tháng 1. 7 người bị bắn tử vong vào chiều 23 tháng 1 tại hạt San Mateo, California do vụ xả súng xảy ra tại hai địa điểm riêng biệt gần cao tốc 92 và ranh giới thành phố Half Moon Bay, cách San Francisco gần 50 km về phía nam. Một nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ xả súng. Vụ việc đẫm máu trên xảy ra chưa đầy 48 giờ sau khi một tay súng gốc Á xả súng, khiến 11 người thiệt mạng tại một phòng tập nhảy ở Monterey Park gần Los Angeles. Vụ xả súng hàng loạt hôm 23 tháng 1 cùng với 37 vụ xả súng gây sốc khác đã diễn ra chỉ trong 3 tuần đầu tiên của năm mới, theo dữ liệu từ trang lưu trữ bạo lực súng.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết chính phủ hoàng gia đang chuẩn bị triển khai chương trình đào tạo nghề và kỹ thuật miễn phí cho thanh niên nghèo từ năm 2023. Theo Thủ tướng Hun Sen, 1.500.000 người thuộc các gia đình nghèo hoặc thuộc diện dễ bị tổn thương sẽ được đào tạo nghề và kỹ thuật miễn phí tại các trung tâm đào tạo của nhà nước vào cuối năm nay và năm sau. Cùng với đó, những đối tượng này cũng sẽ được nhận một số khoản hỗ trợ khác. Tuy nhiên, ông cho biết dự án này chưa thể thực hiện ngay vào lúc này vì ngân sách năm 2023 đã được thông qua. Thưa quý vị và các bạn, Thốt Nốt là quận cửa ngõ phía bắc của thành phố Cần Thơ, tiếp giáp với tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Nơi đây có khu công nghiệp, có cảng, có siêu thị, rất thuận lợi để Dương Mỹ phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua, địa phương vẫn chưa tận dụng được lợi thế này. Do vậy, năm Quý Mão 2023, Thốt Nốt xác định phải tìm bước đột phá để tăng tốc phát triển. Qua tìm hiểu, phóng viên Ngọc Trấn có những thông tin cụ thể gửi đến quý vị.
Ấn tượng nhất của quận Thốt Nốt trong năm qua đó là thực hiện đạt và vượt tất cả 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, bao gồm tổng giá trị sản xuất đạt 55.936 tỷ đồng, vượt hơn 10,5% kế hoạch, nâng cấp mở rộng hơn 14.400 mét đường giao thông nông thôn, vượt hơn 44% kế hoạch năm, tỷ lệ quy động học sinh đi học đúng độ tuổi, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, vượt 0,5%. Giới thiệu việc làm cho hơn 5.900 lao động, vượt hơn 19% kế hoạch năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,65%, vượt 0,15% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,6%, vượt 0,6% kế hoạch năm. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn chưa đạt kỳ vọng của địa phương khi chưa có điểm nhấn nào rõ nét. Vì vậy, bước sang năm 2023, Thốt Nốt chọn hai lĩnh vực để đột phá, bao gồm đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, hành động và phục vụ, quy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Để hoàn thành hai khâu đột phá đó, đồng chí Trịnh Minh Thắng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt cho biết.
Cái thứ nhất là tiếp tục triển khai, nghĩa là thực hiện có hiệu quả cái chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Thứ hai là đẩy mạnh cái chuyển đổi số trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính. Thứ ba là tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông gắn với nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thứ tư là huy động mọi nguồn lực tập trung để chỉnh trang kiến thiết đô thị, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng tốt cho cái yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội của quận.
Đồng thời, địa phương cũng đề ra 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, bao gồm tổng giá trị sản xuất, tổng thu ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tăng, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 98%. Phường trung tâm Thốt Nốt chiếm trên 80% giá trị thương mại dịch vụ của quận, đồng thời nơi đây cũng đóng góp trên 70% tổng thu ngân sách địa phương. Trong năm 2023, địa phương lồng ghép khâu đột phá của quận vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sao cho hiệu quả nhất. Đồng chí Lê Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy phường Thốt Nốt cho biết thêm.
Đối với Đảng bộ phường Thốt Nốt sẽ nhanh chóng triển khai bằng các cái kế hoạch cụ thể của Đảng bộ sẽ đề ra. Ở đó thì Đảng bộ có cái kế hoạch hành động để quyết tâm cùng với quận Thốt Nốt thực hiện thắng lợi không những cho toàn Đảng bộ quận mà cho cả nhân dân của phường Thốt Nốt.
Thưa quý vị, quận đầu nguồn Thốt Nốt đã bước vào xuân mới với hình ảnh đường phố rực rỡ sắc màu, những vườn cây ăn trái triệu quả. Năm Quý Mão có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh dấu 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Hy vọng với khâu đột phá đó thì quận Thốt Nốt sẽ tận dụng được lợi thế về vị trí cửa ngõ của mình để tăng tốc phát triển, sớm trở thành đô thị động lực ven sông Hậu của thành phố Cần Thơ trong tương lai không xa. Chương trình thời sự đặc biệt mừng xuân Quý Mão của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt.